Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017. Trung Quốc ngừng xuất xăng dầu sang Bắc Triều Tiên. Dòng người tị nạn Rohingya sang Bangladesh đã ngừng lại. Tổng thống Pháp ký sắc lệnh cải cách luật lao động, đảng cực tả biểu tình phản đối. Lãnh đạo vùng tự trị Kurdistan ở Iraq quyết tổ chức trưng cầu dân ý độc lập bất chấp phản đối quốc tế. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh ngày hôm nay đã loan báo ngưng xuất sang Bắc Triều Tiên một số sản phẩm dầu khí, đồng thời ngưng nhập khẩu hàng dệt may của nước láng giềng này, theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thủy My cho biết.
Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, việc xuất khẩu dầu đã được tinh chế sẽ bị ngưng kể từ ngày 1 tháng 10 tới, còn việc trao khí nén và khí hóa lỏng sẽ được chấm dứt ngay từ ngày mai, cùng với việc ngưng nhập khẩu hàng dệt may từ Bắc Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng, như vậy một nguồn thu ngoại hối lớn của Bắc Triều Tiên sẽ bị cắt đứt, vì dệt may là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Theo IHS Market, Bình Nhưỡng hàng năm thu về 750 triệu đô la nhờ hàng dệt may. Tuy có nguồn than đá dồi dào, nhưng Bắc Triều Tiên hoàn toàn lệ thuộc vào dầu khí nhập khẩu mà nguồn cung chính là Trung Quốc. Từ năm 2014, Bắc Kinh không hề công bố số liệu dầu khí bán cho Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ ước tính trong năm ngoái, Bắc Kinh đã cung cấp cho Bình Nhưỡng gần 8 triệu thùng dầu. AFP ghi nhận giá xăng dầu tại Bắc Triều Tiên đã tăng 20% từ 2 tháng qua. Xăng ở đây được bán theo ký lô chứ không phải theo lít và phải trả bằng tiền mặt. Hôm qua, bà Susan Thornton, trợ lý Đông Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố chiến dịch trừng phạt là cơ hội cuối cùng để đạt đến một lối thoát hòa bình cho cuộc khủng hoảng nguyên tử và đạn đạo Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ lại xỉ vả lãnh đạo Bắc Triều Tiên, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên trong hồ sơ hạt nhân vốn đã trầm trọng lại tăng thêm một nấc với thông điệp Twitter của Tổng thống Mỹ sáng ngày hôm qua. Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên là kẻ điên. Ông Donald Trump tung lên Twitter thông điệp xin trích Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên rõ ràng là một kẻ điên rồ, đang tâm bỏ đói và giết hại dân chúng của chính nước mình. Con người này sẽ gặp phải những thách thức chưa từng thấy. Vài giờ trước đó, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên trực tiếp đáp lời Tổng thống Mỹ, lên án ông Trump đã sỉ nhục cá nhân và toàn thể đất nước trước sự chứng kiến của cộng đồng quốc tế và khẳng định sẵn sàng trả đũa chưa từng có. Hai ngày trước đó phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên nếu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh. Sau những lời lẽ bốc lửa giữa hai lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên, đến lượt Ngoại trưởng Nga lên tiếng, ông Sergei Lavrov kêu gọi hai bên lấy lại bình tĩnh.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, Trung tâm quan sát địa chấn Trung Quốc hôm nay ghi nhận một trận động đất 3,4 độ Richter tại Bắc Triều Tiên. Cơ quan này cho rằng đây là một vụ nổ, nghi ngờ chế độ Kim Jong-un lại cho thử nguyên tử. Tân Hoa Xã cho biết vụ động đất xảy ra vào lúc 8 giờ rưỡi GMT tại làng Kiju thuộc tỉnh Hamgyong, nơi có địa điểm hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đây cũng là nơi đã diễn ra trận động đất ngày 3 tháng 9 mà sau này được khẳng định là cho Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử. Tổ chức Hiệp ước cấm toàn bộ các vụ thử hạt nhân có trụ sở tại Vienna cho rằng đây là một hoạt động địa chấn bất thường ở cấp độ thấp. Về phía cơ quan khí tượng Hàn Quốc ước lượng, vụ động đất này có sức mạnh 3 độ Richter và có lẽ đây là hiện tượng tự nhiên.
Dòng người tị nạn Rohingya đã ngừng lại. Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi quân đội Miến Điện đàn áp người Rohingya, dân tộc thiểu số theo đạo Hồi tại Miến Điện, hàng trăm nghìn người Rohingya phải chạy nạn sang Bangladesh trong những tuần qua. Tuy nhiên về tình hình tại chỗ, giới chức Bangladesh ngày hôm nay cho biết dòng người tị nạn dường như đã ngừng lại. Một chỉ huy biên phòng Bangladesh cho hay những ngày qua không có người Rohingya nào vượt qua biên giới. Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận hiện tượng này. Song cả Bangladesh và Liên Hiệp Quốc đều không đưa ra được lời giải thích cho sự việc nói trên. Ngày hôm nay, điều phối viên của Liên Hiệp Quốc thường trú tại Dhaka cho biết cơ quan này đã ước tính một khoản kinh phí trị giá là 200 triệu đô la để nhằm hỗ trợ cho những người tị nạn Rohingya trong vòng 6 tháng tới. Ước tính cho đến nay có khoảng 429 người Rohingya tị nạn tại Bangladesh. Sau nhiều chỉ trích và áp lực từ phía quốc tế, tình hình dường như đã có một số biến chuyển. Căng thẳng đã có dấu hiệu hạ nhiệt, song nhiều rắc rối vẫn tiếp tục diễn ra tại bang Rakhine, khi ngày hôm nay chỉ huy quân đội Miến Điện lên án một số chiến binh Rohingya có liên quan đến một vụ nổ bom trước một nhà thờ Hồi giáo. Trong khi đó, một tổ chức bảo vệ nhân quyền thì cáo buộc quân đội đã gây ra hỏa hoạn trong khu vực để ngăn cản những người tị nạn hồi hương. Vẫn tại Đông Nam Á, ba sĩ quan cảnh sát Thái Lan bị cáo buộc đã giúp bà Ichlet, cựu thủ tướng, trốn thoát.
Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Phongsugon hôm nay cho biết có ba sĩ quan cảnh sát đã giúp cựu Thủ tướng Chinlet Sinawat đào thoát vào tháng trước. Chính quyền Thái Lan đã thẩm vấn ba sĩ quan cảnh sát sau khi tịch thu một chiếc xe hơi, được cho là đã đưa bà Chinlet ra đến biên giới Campuchia, từ đó trốn sang nước khác. Theo ông Prawit, ba sĩ quan này khai rằng đã nhận được lệnh giúp đỡ bà đi trốn và người ra lệnh là ở Thái Lan, nhưng ông từ chối nói rõ đó là ai. Phó Thủ tướng Thái cũng nói rằng bà Chinlet không thông qua ngõ kiểm soát biên phòng chính thức để sang Campuchia. Bà Chinlet Sinawat bị phe quân sự đảo chánh năm 2014 đã biến mất vào hôm 25 tháng 8, đúng ngày bà phải ra tòa để nghe tuyên án với cáo buộc đã gây thiệt hại ngân sách cho chương trình trợ giá lúa cho nông dân. Chính quyền quân sự khẳng định không biết bà có ý định đào thoát, trong khi bà Chinlet thường kêu ca là bị theo dõi. Các nhà phân tích và báo chí kết luận là cựu thủ tướng đã thỏa thuận với chính quyền để có thể rời khỏi Thái Lan. Các tướng lãnh cầm quyền bác bỏ giả thiết này, nói rằng trách nhiệm là ở ngành cảnh sát. Trước đó, quân đội Thái khẳng định bà Chinlet trước khi bỏ trốn đã đánh lạc hướng giám sát bằng cách thay điện thoại và xe hơi.
Tại châu Âu, ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Theresa May đã có bài phát biểu quan trọng về Brexit tại nhà thờ Santa Maria Novella ở Florencia, nước Ý. Lãnh đạo chính phủ Anh tỏ quyết tâm khởi động lại các cuộc đàm phán chia tay với Liên Âu, mong muốn có một cuộc ly dị êm đẹp với một giai đoạn chuyển tiếp 2 năm hậu Brexit. Bài diễn văn được đọc trong bối cảnh khá đặc biệt, tuy vậy đã thu hút sự chú ý của nhiều nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Cantan Dickinson từ Bruxelles tóm lược các phản ứng.
Sau bài diễn văn của lãnh đạo chính phủ Anh, nhìn chung các giới chức châu Âu vẫn chưa thỏa mãn. Tại Bruxelles, người ta đánh giá cao giọng điệu hòa hợp của bà May trong bài phát biểu trước đó hơn. Mọi người thậm chí cũng thừa nhận ở bà ít nhiều có tính xây dựng, nhưng đi vào phân tích thì thấy vẫn còn nhiều điểm bất ổn hơn trước đó. Bà Theresa May đề nghị một giai đoạn chuyển tiếp 2 năm từ sau ngày 29 tháng 3 năm 2019, tức thời điểm chính thức của Brexit. Như thế sẽ phải kết thúc giai đoạn tài khóa 7 năm hiện tại của các định chế châu Âu ngoài năm 2020. Nhưng ngoài ý kiến chung cho rằng 2 năm là quá ít, bất ngờ là ở chỗ Anh Quốc dự định trong thời gian đó vẫn tiếp tục tham gia vào các công việc của Liên hiệp châu Âu như không có gì xảy ra. Như vậy, rõ ràng là một mặt người ta tuyên bố ra đi nhưng thực tế vẫn ở lại đó. Còn bà May cam đoan là London sẽ tôn trọng các cam kết tài chính, tuy vậy bà không nói cụ thể các cam kết thế nào và cũng như mức tối đa là bao nhiêu. Ngạc nhiên nhất đó là việc bác bỏ hai khả năng lựa chọn mà cho đến giờ vẫn là đề tài tranh luận ở nước Anh, đó là nước Anh liên kết với Liên Âu theo mô hình của Na Uy hay làm đối tác của Liên Âu như trường hợp của Canada.
Bầu cử Quốc hội Đức sẽ diễn ra vào ngày mai. Theo các thăm dò dư luận, thì đảng của Thủ tướng Đức có rất nhiều khả năng sẽ chiến thắng. Bà Merkel có thể sẽ tái cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư sau 12 năm cầm quyền. Thế nhưng ảnh hưởng gia tăng của phe cực hữu đã gây lo ngại. Bà Angela Merkel đã phải tiếp tục sử dụng buổi meeting cuối cùng ngày hôm qua để vận động cử tri. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Cela devait être le point d'orgue de la campagne d'Angela Merkel, un meeting à Munich aux côtés des alliés bavarois de la CSU pour célébrer l'alliance des démocrates.
Cuộc meeting này đáng nghĩa là điểm kết thúc trong cuộc tranh cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel, một cuộc meeting tại Munich giữa Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU và đồng minh CSU bang Bayern, có mục tiêu biểu dương liên minh do Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo lãnh đạo và sự thống nhất của phe bảo thủ Đức trong giai đoạn chót của cuộc tranh cử. Thế nhưng các cuộc phản biểu tình đã buộc bà Angela Merkel phải lớn tiếng hô hào vận động trong suốt thời gian meeting, khiến người ta có ấn tượng là Thủ tướng Đức ít được lòng dân và quan điểm của bà không đến được với người dân. Lãnh đạo đảng CDU kêu gọi, xin trích, chỉ còn một vài giờ nữa thôi, mỗi người chúng ta đều hiểu chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy bất ổn. Chính vì vậy mà theo tôi chúng ta cần đến một đường lối luôn luôn có lợi cho nước Đức, và đây là điều mà Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo theo đuổi. Tôi kêu gọi mọi người hãy bầu cho Đảng CDU vì một nước Đức mạnh hơn, một nước Đức thu hoạch nhiều thành công. Những người Dân Chủ Thiên Chúa Giáo lo ngại đông đảo cử tri ủng hộ đảng sẽ không đi bầu trong bối cảnh từ nhiều tuần nay. Người ta nhắc đi nhắc lại rằng việc bà Merkel tái đắc cử chỉ là một thủ tục. Các thăm dò dư luận mới nhất cho thấy rõ tỷ lệ người dự định bỏ phiếu cho CDU giảm liên tục khiến lo ngại gia tăng, không loại trừ khả năng là đảng CDU sẽ nhận lấy một kết quả tồi tệ vào tối mai. Việc cử tri dồn ủng hộ cho cánh cực hữu là một tiếng chuông cảnh tỉnh, trong khi mà chính Thủ tướng Merkel đang bị chỉ trích đã gián tiếp góp phần vào thành công của các lực lượng dân túy cánh hữu.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Tại Tây Ban Nha, càng gần đến thời điểm vùng Catalonia tổ chức trưng cầu dân ý đòi độc lập dự kiến vào ngày 1 tháng 10 tới, thì căng thẳng gia tăng từng ngày, nhất là khi chính quyền trung ương vừa quyết định tăng cường lực lượng giữ gìn trật tự gồm cảnh sát quốc gia và hiến binh đến thành phố Barcelona, thủ phủ vùng Catalonia, với khoảng hơn 20.000 người. Trong khi đó, những người chủ trương đòi độc lập vẫn tiếp tục huy động các cuộc tập hợp. Đêm hôm qua, hàng trăm sinh viên đã chiếm giữ Đại học Barcelona để phản đối nỗ lực của chính quyền ngăn chặn trưng cầu dân ý. Thông tin viên François Misso tường trình từ Barcelona.
Cứ
mỗi khi có xe của hiến binh hay cảnh sát quốc gia xuất hiện, hàng trăm người lại hò hét la ó phản đối, như thể đấy là lực lượng chiếm đóng xâm lược. Kể từ vụ bắt giữ những viên chức cao cấp của chính quyền Catalonia hôm thứ Tư vừa qua, sự phẫn nộ của đông đảo người đòi độc lập đang chiếm giữ đường phố tiếp tục gia tăng. Họ tin rằng lực lượng hiến binh và cảnh sát ngày càng tỏ ra sẵn sàng chấn áp. Chắc chắn là quân số của lực lượng này đã tăng lên. Bộ Nội vụ đã cho tăng cường lực lượng, tạm hoãn kỳ nghỉ của họ và bố trí hàng trăm cảnh sát trên hai tàu du lịch ven bờ biển, thành phố Barcelona và Tarragona. Cảm nhận chung của mọi người ở đây là họ đang bị bao vây bởi quân đội của một nước kẻ thù. Ngoài ra, người ta cũng cảm thấy là những cảnh sát địa phương buộc phải tuân theo mệnh lệnh áp đặt của người Tây Ban Nha. Ta có thể hình dung rằng tình hình này sẽ chỉ làm gia tăng mong muốn ly khai.
François Musso, Barcelone RFI.
Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron vừa ký sắc lệnh cải cách luật lao động, đảng cực tà biểu tình phản đối.
Năm sắc lệnh về cải cách luật lao động được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký hôm qua đã được đăng trên công báo sáng nay và có hiệu lực ngay lập tức. Đảng nước Pháp bất khuất hôm nay kêu gọi đông đảo người dân xuống đường phản đối. Một số biện pháp cải cách được áp dụng ngay khi công bố, còn việc sáp nhập các tổ chức đại diện người lao động còn phải chờ các nghị định hướng dẫn sẽ được ban hành từ nay cho đến cuối năm. Để có giá trị vĩnh viễn, các sắc lệnh trên đây còn phải được Quốc hội phê chuẩn dự kiến vào khoảng cuối tháng 11. Những sắc lệnh này tập hợp một loạt các biện pháp giúp các doanh nghiệp được rộng tay hơn như định mức trần bồi thường trong trường hợp sa thải bất hợp lý, giảm thời hạn được khởi kiện sau khi bị sa thải, không cần sự hiện diện của nghiệp đoàn trong thương lượng, đối với các công ty dưới 20 nhân viên, được giới chủ hoan nghênh, các biện pháp trên đây khiến các nghiệp đoàn hết sức lo ngại. Sau các cuộc đình công và biểu tình tuần trước do nghiệp đoàn CGT tổ chức, hôm nay đến lượt đảng cực tả nước Pháp bất khuất kêu gọi giới thanh niên, nhân viên, người hưu trí biểu tình đông đảo để phản đối cú đảo chính về xã hội của ông Macron. Theo thủ lĩnh đảng này là ông Jean-Luc Mélenchon. Đảng cực tả hy vọng sẽ tập hợp khoảng 130.000 người tại Paris. Tuy nhiên, cánh tả đang chia rẽ, không mấy nhiệt tình hưởng ứng. Đảng Cộng sản Pháp chỉ gửi đến một đoàn đại biểu, đảng sinh thái và đảng xã hội cũng chỉ kêu gọi lý lệ.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có thêm một thất bại trong nỗ lực xóa bỏ luật bảo hiểm y tế Obamacare. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain ngày hôm qua thông báo sẽ bỏ phiếu chống dự luật cải cách y tế. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa khác cũng xa gần, nói rõ bóng nói gió không ủng hộ văn kiện. Để dự luật được thông qua, phe Cộng hòa không được phép mất một phiếu nào. Dự luật cải cách bảo hiểm y tế của ông Trump có nguy cơ không được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới. Thông tin viên Anne Coppe tại Washington cho biết thêm.
En toute conscience, je ne peux pas voter pour ce texte. Une loi qui touche.
Ông John McCain nói, với tất cả ý thức trách nhiệm, tôi không thể bỏ phiếu ủng hộ văn kiện này. Một bộ luật liên quan đến cuộc sống của biết bao nhiêu con người như vậy đáng phải được sự tiếp cận của cả hai đảng. Với thông cáo như trên, thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona đã thông báo quay lưng lại với dự luật. Đó là một quyết định không phải là dễ dàng, vì dự luật này do người bạn thân nhất của ông ở Thượng viện gánh trách nhiệm, đồng thời được thống đốc của Arizona, nơi ông là thượng nghị sĩ, ủng hộ. Thông cáo của ông John McCain được phía đảng Dân Chủ đồng thanh ca ngợi, nhưng trên Twitter, những người phe Cộng Hòa giận dữ tố cáo ông là kẻ phản trắc. với việc thượng nghị sĩ bang Arizona đào ngũ, phe của Donald Trump hết cách xoay sở. Để có thể thông qua văn kiện thì cần có được lá phiếu của tất cả các thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Nhưng hai nữ thượng nghị sĩ Cộng Hòa được cho là ôn hòa là Susan Collins và Lisa Murkowski cũng có thể bỏ phiếu chống. Họ chưa chính thức bày tỏ lập trường, nhưng giờ đây mọi áp lực đang đè lên hai nữ thượng nghị sĩ này.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập tại vùng tự trị Kurdistan ở Iraq dự kiến vào ngày thứ hai bị chống đối mạnh từ tất cả các quốc gia trong vùng và bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khuyến cáo ngừng tổ chức. Tuy nhiên, ngày hôm qua, lãnh đạo vùng tự trị nói trên khẳng định cuộc trưng cầu dân ý vẫn sẽ diễn ra. Lãnh đạo chính quyền vùng tự trị ông Masoud Barzani cho biết người Kurdistan sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho tự do của mình. Lãnh đạo Kurdistan Iraq tái khẳng định cam kết của người Kurdistan đứng trong hàng ngũ chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia theo dõi sát nhất các diễn biến liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý. Tối ngày hôm qua, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này đã có một cuộc phiên họp bất thường do Tổng thống Erdogan chủ trì. Trả lời báo giới, người phát ngôn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định đòi hỏi của Ankara là cuộc trưng cầu dân ý phải bị hủy bỏ và để trả đũa mọi biện pháp đang được xem xét. Cũng về Cận Đông, ngày hôm nay Tehran thông báo đã thử thành công một tên lửa có tầm bắn 2.000 cây số. Đài truyền hình quốc gia nước này đưa lên các hình ảnh về vụ bắn thử tên lửa Khorramshah. Thông báo được đưa ra đúng vào lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran đang rất căng thẳng. Sau đây là phần tin ngắn.
Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khiến Pháp, Đức, Áo tỏ ra ngần ngại trong việc tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 được tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc, chỉ cách biên giới Bắc Triều Tiên 80 cây số vào lúc chỉ còn 5 tháng nữa là Olympic khai mạc. Ủy ban Thế vận hội vẫn tuyên bố là tin tưởng mọi việc sẽ ổn thỏa và sẽ không có kế hoạch B.
Tại Đông Nam Á, chính phủ Indonesia ngày hôm nay ban bố tình trạng báo động cao nhất trên đảo Bali do nguy cơ phun trào núi lửa Ong. Trong những ngày gần đây, hàng chục trận động đất cường độ nhỏ đã khiến 10.000 người phải sơ tán.
Còn tại Canada, chính phủ nước này loan báo trừng phạt tài chính đối với Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro và 39 quan chức khác vì những người này chịu trách nhiệm về việc hủy hoại nền dân chủ ở Venezuela.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề 40 năm huyền thoại Maria Callas. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa phát lại của Minh Anh với tựa đề Du lịch khoa học, thế mạnh của vùng miền núi Pyrenees, miền Nam nước Pháp. Như ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm tuần báo.
Nước Pháp đã trải qua 3 đời tổng thống, còn tại Đức thì bà Angela Merkel vẫn bền bỉ giữ được chức kế thủ tướng với tất cả lòng ngưỡng mộ và kính trọng của cử tri. Bầu cử Quốc hội Đức và Angela Merkel trước thềm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư, một kỷ lục trong khối Liên hiệp châu Âu. Hàng tựa ngắn gọn của tuần báo Anh The Economist trước khi phác họa ra toàn cảnh kinh tế tươi sáng của nước Đức kể từ khi bà Merkel lên cầm quyền năm 2005. Courrier International thì dành số báo đặc biệt mang màu cờ của nước Đức, một quốc gia nằm sát cạnh với Pháp nhưng vẫn là một ẩn số với một phần lớn công luận ở phía bên này bờ sông Rhin.
Các tuần san của Pháp không còn nghi ngờ gì nữa. Thắng lợi một lần nữa gần như chắc chắn thuộc về bà Angela Merkel và Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Le Point nhìn xa hơn đến tương lai trục Paris-Berlin, mà ở đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đạt một thỏa thuận với Thủ tướng Đức nhằm xây dựng một liên hiệp châu Âu vững mạnh để làm đối trọng với Trung Quốc, với Mỹ và cả Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần báo Lopes quả quyết, ngay từ tối ngày 24 tháng 9 năm 2017, tức là sau khi kết quả bầu cử Đức được công bố, Pháp, Đức sẽ bắt tay ngay vào việc cải tổ Liên hiệp châu Âu. Đôi bên phải tìm ra đồng thuận về thể thức vận hành của khu vực đồng euro.
Nếu đi được đến cuối nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư, kết thúc 16 năm cầm quyền, Angela Merkel sẽ cùng chia sẻ với người cha tinh thần đã nâng đỡ bà bước đầu khi tham gia chính trị là cố Thủ tướng Helmut Kohl, cùng kỷ lục lãnh đạo nước Đức trong thời gian dài nhất. Le Point nhắc lại, đầu những năm 1990, Angela mới chỉ là một con bé con, Das Mädchen, đập vào mắt Thủ tướng Tây Đức ông Helmut Kohl. Gần 30 năm sau, không ai có thể phủ nhận Merkel là một nhà lãnh đạo lớn của nước Đức, thống nhất của một châu Âu và cả thế giới. Angela Merkel là vị thủ tướng của thế giới tự do như đã ghi nhận tạp chí Mỹ Time trong số báo cuối năm 2015. Vậy thì đâu là bí quyết của Angela Merkel? Tại sao cựu thủ tướng Mỹ Barack Obama đã từng tuyên bố là nếu được may mắn là người Đức, ông chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho bà Merkel? Courrier International trích dẫn tạp chí khoa học Anh Nature để đưa ra một phần câu trả lời, đó là Thủ tướng Merkel đã biến nước Đức thành một địa điểm lý tưởng trong mắt các nhà nghiên cứu. Nước Đức là nơi hiếm có trên thế giới mà tất cả các đảng phái chính trị đều đồng ý tăng ngân sách cho ngành giáo dục và nghiên cứu.
Thông tín viên của báo Le Point tại Berlin, Pascal Huch, đi sâu hơn vào thực chất khi đưa ra câu trả lời. Bí quyết của Thủ tướng Đức nằm ở chỗ bà có được sự khéo léo và bình tĩnh để giải quyết những tranh chấp và khía cạnh thực tiễn của bà. Angela Merkel là một nhà chiến lược tài ba. Để đạt đến đích, bà luôn thận trọng tiến từng bước trong mọi tình huống.
Chẳng thế mà nữ Thủ tướng Đức vẫn đứng vững sau hàng loạt các khủng hoảng nghiêm trọng. Từ đe dọa Hy Lạp phải rút khỏi khối euro dẫn đến sự đổ vỡ của khu vực đồng tiền chung châu Âu, cho đến làn sóng phẫn nộ trong công luận chống đối chính sách hào phóng của bà mở cửa biên giới đón nhận hàng ngàn người nhập cư hồi mùa hè 2015. Le Point nhắc lại, 2015-2016 ở vào cái thời điểm mà nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu mà đứng đầu là Hungary đóng cửa biên giới, xây tường chặn người di tản. Cả thế giới đã hết lời ca ngợi lòng nhân ái của lãnh đạo Đức. Có điều, cử chỉ nhân đạo của bà Merkel đã làm dấy lên một làn sóng bài ngoại ngay trong nước. Chính Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo có khuynh hướng bảo thủ của bà cũng đã nặng lời cho rằng Berlin kiểm soát không xuể các làn sóng nhập cư. Thế nhưng rồi từng bước Angela Merkel đã vượt qua được mọi thử thách, bằng chứng rõ rệt nhất là khi Angela thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, dân chúng Đức đã thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, bà Merkel là hình ảnh của một sự ổn định, một sự tiếp nối trong lúc mà thế giới đang phải đối mặt với quá nhiều thách thức.
Courrier International trong bài xã luận thì không vòng vo, chính vì tình hình thế giới quá nhiễu nhương, Angela Merkel mới quyết định tiếp tục công việc mà bà đã khởi động cách này 12 năm.
Không thiếu gì những thách thức đặt ra cho nước Đức trong thời gian 4 năm sắp tới, một bên là Vladimir Putin luôn với giọng điệu muốn thống trị thiên hạ. Bên kia là một ông Donald Trump với tính khí thất thường, thế rồi phải kể đến nước Anh đang tiến hành thủ tục ly dị với Liên hiệp châu Âu. Còn lại có mỗi nước Pháp, nếu như Thủ tướng Merkel cùng với Paris xây dựng lại được một khối châu Âu đoàn kết và vững mạnh, thì đây thực sự là một thành công rất to lớn của bà. Và Angela Merkel sẽ là một lãnh đạo không chỉ của riêng nước Đức mà còn là một chính trị gia tầm cỡ của châu Âu.
Để thực hiện được mục tiêu đó, Angela Merkel cần đến Emmanuel Macron như ghi nhận của tạp chí L'Obs.
Bà Merkel lên cầm quyền năm 2005 khi mà ở Pháp Jacques Chirac là chủ nhân của Điện Élysée. Thế rồi, người đàn bà có đầu óc thực tiễn và thận trọng này ở đỉnh cao quyền lực tại Berlin đã phải làm quen với cái tính cách ba hoa của ông Nicolas Sarkozy khi mà Điện Élysée đổi chủ năm 2007. 5 năm sau đó, thì đến lượt François Hollande đắc cử tổng thống, ông đã gây thất vọng không ít cho bà Merkel. Với Emmanuel Macron thì khác, một nhà quan sát tại Đức nhìn nhận là nước Đức đang cần Pháp hơn bao giờ hết. Có điều, lập trường về ngôi nhà chung này của tổng thống Pháp không hẳn được dập khuôn với những ý tưởng của bà Merkel. Ông Macron đòi Berlin cũng phải thay đổi lập trường và điều chỉnh những sai lệch trong chính sách kinh tế của Eurozone, trong lúc mà nước Đức của Thủ tướng Merkel và nhất là dưới nhãn quan của Bộ trưởng Tài chính Schäuble thì thắt lưng buộc bụng là con đường duy nhất để khối euro được vững mạnh. L'Obs chờ đợi, 2 tháng sắp tới sẽ là thời kỳ mà Emmanuel Macron và Angela Merkel bắt đầu để lộ ra những bất đồng sâu rộng về một tương lai chung, về 2 mô hình kinh tế châu Âu mà họ theo đuổi.
Bầu cử Đức không làm quên đi hồ sơ nóng tại Đông Nam Á, đó là cuộc khủng hoảng người Rohingya. L'Express trong bài nhận định mang tựa đề Châu Á bị tôn giáo làm khuynh đảo. Christian Macarion đưa ra 2 ý chính. Thứ nhất, thấy lưỡng nan của bà Aung San Suu Kyi, và thứ hai là châu Á đang trở thành một mặt trận mới, nơi có xung đột với Hồi giáo.
Không phủ nhận những sai lầm của bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này, tuy nhiên tác giả đã nhắc lại một yếu tố quan trọng, đó là chính nhờ cái áp lực của công luận Miến Điện của các Phật tử Miến Điện mà bà Aung San Suu Kyi đã được tập đoàn quân sự trả tự do để rồi từng bước đem lại một bộ mặt mới cho đất nước. Có điều, những nhà tu khoác áo cà sa và con của Phật tại Miến Điện đã có những ý đồ phát huy tư tưởng Phật giáo quá khích, bất chấp việc phải loại trừ các thiểu số khác. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi mà tất cả những gương mặt tiêu biểu nhất cho các nền tôn giáo trên thế giới, từ Đức Đạt Lai Lạt Ma cho đến Tổng giám mục người Nam Phi Desmond Tutu hay là Đức Giáo Hoàng Francisco, đều đã phải lên tiếng kêu gọi chấm dứt truy bức người Hồi giáo Rohingya. Nhưng nguy hiểm hơn cả, theo nhà báo Makarian, là hồ sơ Rohingya Miến Điện đang khơi dậy những hiềm khích tôn giáo tại châu Á, có nguy cơ những thành phần dân tộc chủ nghĩa theo Ấn Độ giáo sẽ noi gương Miến Điện để xua đuổi người theo đạo Hồi. Đó là chưa kể khi mà các tổ chức thánh chiến Hồi giáo đang từng bước bắt rễ vào một số các nước ở Đông Nam Á, chẳng hạn như là Malaysia, Indonesia hay Philippines. Hồi giáo không là nạn nhân duy nhất của những xung đột tôn giáo trên châu lục này. Tại Pakistan, những vụ tấn công vào người Thiên Chúa giáo thường xuyên xảy ra. Nhưng không chỉ có Pakistan, L'Express ghi nhận, những vụ đàn áp tôn giáo xảy ra ngay cả tại Việt Nam, Lào hay Bhutan v.v. Tác giả bài báo tiếc là chẳng mấy ai lên tiếng trên hồ sơ này.
Không hẹn mà phóng viên của tuần báo L'Obs, François Reynard, đưa ra một quan điểm tương tự qua nhận định. Khủng hoảng Rohingya bùng lên vào lúc bản sắc tôn giáo chia rẽ Nam Á và Đông Nam Á.
Phần trang châu Á của Courrier International thu hút độc giả với một bức hí họa, đó là một bàn chân rất to đang đạp xuống những mạng người nhỏ như kiến. Số này bỏ chạy tứ tung, ở trên bìa là hàng tựa, hồi kết của ảo vọng dân chủ Campuchia. Courrier International trích lại một bài báo trên The Nation của Thái Lan như sau. Sau 30 năm cầm quyền, tưởng chừng là Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã an tâm, tiếc rằng thực tế không hẳn như vậy. Chuẩn bị cho bầu cử vào năm tới, chính ông Hun Sen đã quyết định tấn một đòn mạnh vào các đối thủ chính trị và những tiếng nói bất đồng. Nhật báo Cambodia Daily phải đóng cửa hôm đầu tháng sau khi đăng một bài xã luận với nội dung tố cáo Campuchia lại rơi vào vòng luẩn quẩn của một chế độ độc tài. Bài báo kết thúc như một lời khuyên với lãnh đạo Campuchia, có lẽ Hun Sen nên chăm chút cho hình ảnh của ông để lịch sử nhớ đến ông như là một người đã đưa xứ Chùa Tháp ra khỏi vùng tăm tối sau những năm tháng Khmer Đỏ, hơn là một nhà độc tài chấm dứt ảo vọng dân chủ, đẩy Campuchia vào một tương lai tối tăm.
Quý thính giả đã biết rất nhiều về Vladimir Nabokov, cha đẻ ra cuốn tiểu thuyết Lolita, nhưng có mấy ai biết được rằng ông là một người chồng trung thủy ngoại hạng. Trong hơn nửa thế kỷ, ông chỉ yêu có mỗi nàng Vera. L'Obs giới thiệu tập thư Nabokov gửi đến người vợ yêu trong tuyển tập 850 trang với cái tên đơn giản Thư gửi Vera, nhà xuất bản Fayard vừa cho ra mắt độc giả Pháp.
Tiểu thuyết Lolita mang tính nổi loạn bao nhiêu thì ngược lại ở ngoài đời cha đẻ ra nhân vật này lại là một người chồng hiền lành bấy nhiêu. Các bạn văn của ông và sau này hậu thế đều biết Nabokov nổi tiếng là một nhà cầm bút có cuộc hôn nhân dài nhất của thế kỷ 20. Lettre à Vera bao gồm những bức thư rất riêng tư của tác giả tiểu thuyết Lolita gửi đến người vợ trong suốt thời gian từ năm 1923 đến 76, tức chỉ một năm trước khi ông qua đời. Tiếc là về phía Vera, bà đã hủy toàn bộ thư bà viết cho chồng. Theo giải thích của chính bà, thì bút sách là thuộc phạm trù riêng của có mỗi một mình Vladimir Nabokov. Nhưng sẽ là một thiếu sót nếu không điểm qua khung báo nhỏ trên L'Obs giới thiệu tác phẩm Cảm tình viên của nhà văn Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt, giải Pulitzer 2016. Nhà báo Đoan Bùi tóm tắt tiểu thuyết này như sau. Những người Việt Nam sống với rất nhiều các bóng ma. Trong tiểu thuyết của Nguyễn Thanh Việt thì có thừa. Đó là những người đã chết vì chiến tranh, là những người phải di tản và luôn cả hồn ma của chính những con người mà đồng hồ tâm lý đã vĩnh viễn dừng lại theo giờ của Sài Gòn năm 1975.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạn. Trung Quốc ngừng xuất khẩu xăng dầu sang Bắc Triều Tiên, dòng người tị nạn Rohingya sang Bangladesh đã ngừng lại. Tổng thống Pháp ký sắc lệnh cải cách luật lao động, đảng cực tả biểu tình phản đối. Lãnh đạo vùng tự trị Kurdistan Iraq quyết tổ chức trưng cầu dân ý độc lập bất chấp phản đối quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, EFI xin giới thiệu các chủ đề: Donald Trump thành tổng thống, chuỗi khách sạn thầm mất khách; chống khủng bố, Pháp dựng tường kính chống đạn quanh tháp Eiffel; Trung Quốc, điểm đến hấp dẫn du học sinh châu Phi; Miến Điện, Facebook tràn ngập thù hận nhắm vào người Rohingya; Israel, ngày càng nhiều người không được phép kết hôn. Tại Hoa Kỳ, việc nhà tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng là một cú đánh vào công việc kinh doanh của ông. Theo một cuộc điều tra của báo Washington Post, ngày càng có nhiều tổ chức hủy các kỳ nghỉ ở các khu nghỉ dưỡng và khách sạn thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Donald Trump để tránh bị Tổng thống Mỹ lôi kéo vào các chính sách của ông. Chỉ các khách sạn Trump ở Washington là có số khách tăng vọt. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Coppe giải thích.
La somptueuse propriété de Mar-a-Lago en Floride appelée la Maison Blanche du Sud par Donald Trump.
Được Tổng thống Donald Trump gọi là Nhà Trắng ở miền Nam, khu nghỉ dưỡng sang trọng Mar-a-Lago ở Florida là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Doanh thu của cơ sở này đã giảm tới 50%. Gần 20 tổ chức từ thiện đã hủy bỏ chuyến đi của họ hồi cuối tháng 8 sau những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống. Trước đó, ông Donald Trump đã phát biểu là có những người tốt trong số nhóm người tôn vinh chủng tộc thượng đẳng da trắng và tân phát xít ở Charlottesville. Nhưng Mar-a-Lago không phải khu nghỉ dưỡng duy nhất có số khách giảm mạnh. Theo tờ Washington Post, gần một nửa trong số 200 tập đoàn thường tổ chức các buổi lễ hội lớn hàng năm tại một trong số các khu nghỉ dưỡng, khách sạn của Tổng thống Donald Trump đã thay đổi địa điểm tổ chức. California là một trong các bang bị ảnh hưởng nhiều nhất. Sân golf của ông Donald Trump thất thu khoảng $50,000 sau khi mất 10 khách hàng lớn nhất. Các quan chức liên bang cũng hay lui tới các khách sạn của Donald Trump. Một hiệp hội đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về tham nhũng và họ đã có được bản copy hóa đơn thanh toán cho các khách sạn Trump bằng thẻ ngân hàng từ tài khoản của chính phủ.
Tháp Eiffel của Pháp là một trong những công trình nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi năm thu hút tới 7 triệu du khách. Để bảo vệ du khách trước các nguy cơ tấn công khủng bố mà vẫn đảm bảo mỹ quan, chính quyền Paris đã quyết định chỉ 20 triệu euro dựng tường kính chống đạn quanh tháp. Ông Alain Rodier, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tình báo của Pháp khẳng định, là biểu tượng của Paris, tháp Eiffel chắc chắn là mục tiêu tấn công của khủng bố để tuyên truyền cho hình ảnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Thực sự thì chính quyền chỉ cho dựng hai bức tường kính ở đằng trước và đằng sau tháp Eiffel hướng có đường phố đông đúc xe cộ, còn hai bên hông nơi có các khu vườn, phía có nhà dân thì chỉ dựng hàng rào để giảm bớt các chi phí. Độ cao của bức tường kính sẽ được tính toán vừa đủ để bảo đảm an toàn, vừa để du khách không có cảm giác là quá tù túng. Mỗi một bức tường kính dày 7 cm, loại kính được sử dụng là kính trắng chống đạn. Việc lắp đặt hai bức tường kính sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Thế nhưng vào hôm thứ Hai 18 tháng 9 thì công tác chuẩn bị đo đạc đã bắt đầu được tiến hành.
Ở phía hai bên cạnh tháp, trong các khu vườn không xa nhà dân, các hàng rào cao 3,24 mét đang được dựng lên. Tại sao lại là 3,24 mét? Đó là con số tượng trưng cho độ cao 324 mét của tháp Eiffel. Chính quyền dự kiến việc thi công sẽ hoàn thành vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, để màn bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 14 tháng 7 được đảm bảo diễn ra như thường lệ. Chuyển sang châu Á, trong năm học 2017-2018, có 50.000 sinh viên châu Phi học tập tại 3.000 trường đại học ở Trung Quốc. Một con số kỷ lục. Con số trên đã tăng hơn 20 lần so với cách đây 10 năm. Phần lớn sinh viên châu Phi sang Trung Quốc học tập đều được học bổng của chính phủ Trung Quốc. Cô Maria Benjica, 24 tuổi, tới từ Guinea Xích Đạo, học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Để theo học ở đây, một sinh viên Trung Quốc phải đóng học phí tương đương với 10.000 euro một năm. Nhưng cô Maria Benjica thì được học bổng nên cô không phải đóng học phí, được ở miễn phí trong ký túc xá của trường. Ngoài ra, cô còn được thêm sinh hoạt phí khoảng 330 euro một tháng. Maria Benjica chia sẻ, thủ tục xin học bổng Trung Quốc rất đơn giản. Cô chỉ cần gửi hồ sơ tới Đại sứ quán Trung Quốc và chỉ phải trả lời có hai câu hỏi. Cô biết gì về Trung Quốc? Tại sao cô lại muốn sang Trung Quốc học tập? Và chỉ vài tuần sau, cô lên đường sang Trung Quốc du học. Năm nay, có 63 sinh viên kinh sách đạo theo học tại Bắc Kinh, và tổng cộng 640 sinh viên nước châu Phi này đang học tập tại Trung Quốc.
Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, số sinh viên nước ngoài tại nước này tăng 35% mỗi năm, và cứ 10 sinh viên nước ngoài thì có một người tới từ châu Phi. Hiện Trung Quốc là nước thứ hai trên thế giới sau Pháp thu hút được nhiều sinh viên châu Phi nhất. Một trong các lý do khiến nhiều người châu Phi muốn sang học tập tại Trung Quốc là khoản tiền học bổng hào phóng mà chính phủ nước này trao cho sinh viên ngoại quốc. Trong vòng 10 năm, số học bổng Bắc Kinh dành cho sinh viên châu Phi đã tăng gấp 300 lần.
Tại diễn đàn Trung Quốc châu Phi, Bắc Kinh đã cam kết cấp thêm 30.000 học bổng cho công dân châu Phi tới năm 2018. Theo chính quyền Trung Quốc, sẽ có hơn 80.000 sinh viên châu Phi học tập tại Trung Quốc vào năm 2018. Bắc Kinh không chỉ muốn chia tay cho đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, mà còn muốn thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa giới tinh hoa Trung Quốc và châu Phi. Công chức nhà nước của các quốc gia châu Phi là đối tượng được Trung Quốc ưu tiên nhắm tới. Cách đây 2 năm, Bộ Thương mại Trung Quốc đã triển khai chương trình học bổng dành cho 10.000 công chức châu Phi. Người được học bổng nhận được sinh hoạt phí 400 euro một người một tháng, có chỗ ở miễn phí và được theo chương trình học thiết kế dành riêng cho họ bằng tiếng Anh trong vòng 1 đến 2 năm. Vẫn liên quan tới châu Á, chỉ trong vòng một tháng, hơn 400.000 người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở miền Tây Miến Điện đã vượt biên giới sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn. Nhưng số phận bi thảm của sắc dân Rohingya chẳng làm mấy người Miến Điện bận lòng. Tại đất nước có 90% dân số theo Phật giáo, Facebook là mạng xã hội được 10.000 người sử dụng. Thông tín viên RFI Remifa Frater Hongkun cho biết, sự căng thẳng giữa các Phật tử và tín đồ Hồi giáo thể hiện ngày càng nhiều trên Facebook tại Miến Điện. Các thông điệp hận thù, những lời chửi rủa, những thông tin sai lệch về bạo lực liên quan tới người Rohingya và các Phật tử ở bang Rakhine ngày nào cũng xuất hiện dày đặc trên Facebook. Một người dùng Facebook thừa nhận với thông tin viên Remy Favre là chính anh cũng đăng tải những thông điệp không mấy khoan dung.
Tôi đã viết, chẳng hạn như, Đức Phật tốt hơn Thánh Allah của người theo Hồi giáo. Tôi đã viết như vậy với sự hăm hở, nhiệt tình, mang tính dân tộc và tôn giáo. Khi có nhiều người tấn công, đả kích các Phật tử trên mạng Internet, thì bản sắc tôn giáo của tôi trỗi dậy và tôi cảm thấy tức giận.
Bà Hertai Aung, lãnh đạo một hiệp hội thì cho biết thêm.
Người dân nhận được nhiều tin nhắn trên Facebook. Các tin nhắn này có nội dung là người Miến Điện, các vị, hãy đoàn kết và cảnh giác vì người Hồi giáo đang chuẩn bị làm một điều gì đó. Thế nhưng cộng đồng người Hồi giáo cũng nhận được những tin nhắn tương tự. Không ai có thể xác nhận được các thông tin đó xuất phát từ đâu. Thế nhưng chúng đã làm dấy lên nỗi lo sợ trong cả nước.
The fears that we have in the country.
Các lời đồn thổi thường lan truyền rất nhanh. Theo quan sát viên của thông tín viên Remy Favre, trong những ngày này, đường phố ở Rangoon vắng vẻ hơn thường lệ, dường như là do ảnh hưởng của những lời đồn thổi được đăng trên Facebook. Israel là một đất nước mà việc đăng ký kết hôn của công dân do chính quyền tôn giáo quản lý, và ngày càng có nhiều cặp đôi bị cấm kết hôn. Đó là những người nhập cư, bị coi là không phải là người Do Thái, và những người chưa chứng minh được họ có bản sắc và danh tính của người Do Thái. Thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem giải thích.
Pas de séparation entre la religion et l'État en Israël, donc...
Tại Israel không có sự ngăn cách giữa tôn giáo và nhà nước, vì thế những người không cùng tôn giáo không thể kết hôn với nhau. Nhưng hiện giờ, ngay cả những người cùng theo đạo Do Thái cũng ngày càng khó được phép kết hôn với nhau. Theo ITIM, một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ người nhập cư trước nạn quan liêu ở Israel, thì danh sách đen của những người bị cấm kết hôn tăng chóng mặt trong những năm qua. Đại giáo trưởng Do Thái của Israel có hai danh sách kiểu này. Thứ nhất là những di dân mới bị coi là không phải người Do Thái, và thứ hai là những người mà bản sắc và căn tính Do Thái chưa được xác định. Con số tổng cộng không quá cao. Kể từ những năm 1950 đến nay, có khoảng 4.000 người trong danh sách đen. Nhưng từ năm 2015, danh sách trên đã tăng trên 22%, có nghĩa là có thêm 900 người.
Và kết quả là ngày càng có nhiều thanh niên, hoặc là đã trở thành người Israel từ cách đây rất lâu, hoặc là những người mới di cư tới Israel, họ muốn ra nước ngoài để kết hôn. Các đám cưới bên đời như vậy, sau đó sẽ được chính quyền Do Thái Israel công nhận.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Trúng Thảo phụ trách với đề tài 40 năm huyền thoại Maria Callas.
Làm thế nào để tóm tắt trong vài phút cuộc đời và sự nghiệp của người từng được mệnh danh là giọng ca soprano hay nhất mọi thời đại? Maria Callas có chiều sâu và bề dày hơn nhân vật tiểu thuyết. Bà sống trên tột đỉnh vinh quang, rồi chết trong âm thầm tức tưởi. Những yếu tố đó đủ để giải thích vì sao 40 năm sau ngày Maria qua đời, huyền thoại Callas vẫn rực rỡ sáng ngời. Tên thật là Maria Kalousheropoulos. Bà sinh trưởng tại New York trong một gia đình gốc Hy Lạp. Mọi chuyện ở trong gia đình đều do người mẹ quyết định, kể cả việc bắt đứa con gái học nhạc cổ điển để trở thành nghệ sĩ opera sau này, hay là đột ngột rời nước Mỹ về Hy Lạp sinh sống, cho dù Maria thích sống với ông bố hơn là với bà mẹ khắc nghiệt sau khi bố mẹ cô ly hôn. Tại thủ đô Hy Lạp, Maria trở thành học sinh trẻ tuổi nhất tại Nhạc viện Quốc gia. Cô ta học lớp luyện thanh của nhạc sư Elvira de Hidalgo, một trong những giọng ca soprano người Tây Ban Nha nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Cũng nhờ vào sự hướng dẫn bài bản ấy mà Maria đã nắm vững hầu hết các kỹ thuật điêu luyện trong cách hát bel canto, như cô đã từng nhắc lại trong một bài phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp.
J'ai eu de la chance, sûrement c'était le destin, que j'ai eu comme professeur Madame de Hidalgo, qui a fait une très grande carrière. Et alors j'ai eu la base très bonne, comment chanter le bel canto, comment préserver la voix. Aujourd'hui on fait que des notes et on détache, il n'y a pas le legato, il n'y a pas la fioritura, il n'y a pas l'expression, commencement de l'opéra, disons.
Theo lời nhạc sư Elvira de Hidalgo, chất giọng trữ tình của Maria ấm mà mãnh liệt, linh hoạt trong sáng trong cách hát liền hơi, những nốt cao nhất vẫn đầy đặn lộng lẫy nhờ cột hơi đầy nội lực. Một giọng ca hừng hực bốc cháy như ngọn lửa bùng sáng, để rồi cuồn cuộn lớp lớp lập đầy âm vang, mạnh mẽ mà vẫn mềm mại du dương. Cho dù giọng hát bẩm sinh của Maria là soprano dramatic, nhưng cô vẫn có thể hát như một giọng ca soprano coloratura, với lối diễn xuất trầm mặc xuất thần, từ ánh mắt cho tới điệu bộ, hợp với các vai diễn đầy kịch tính. Một khi tốt nghiệp ra trường, cô lấy nghệ danh là Maria Callas từ năm 1944. Cô sang Mỹ, một là để thăm ông bố, hai là để thử vận may tại nhà hát Metropolitan New York, nhưng rốt cuộc lại không thành. Thất bại đó không làm cho cô chung bước nản lòng. Vận may đến với Maria Callas khi cô sang Ý tham dự cuộc tuyển lựa diễn viên cho được biểu diễn vào năm 1947, nhưng kỳ liên hoan kịch opera tổ chức ở thành phố Verona. Tại đây, tài nghệ của Maria Callas đã lọt vào mắt của nhạc trưởng nổi tiếng Tullio Serafin. Chính ông đã mời Maria hát những vai soprano quan trọng hàng đầu. Maria Callas thành danh một phần lớn là nhờ vào nhạc cảm thiên phú, chất giọng bẩm sinh. Nhưng bên cạnh đó, cô còn có cái duyên gặp gỡ những ân nhân đúng lúc đúng thời, giúp cho tài năng của bà có cơ hội tỏa sáng. Trong đó có nhạc trưởng Serafin và nhà tài phiệt Giovanni Meneghini. Tuy Maria nhỏ hơn ông gần 30 tuổi, nhưng hai người vẫn quyết định thành hôn với nhau vào năm 1949. Một hôn nhân do lý trí nhiều hơn là do tình cảm. Những mối quan hệ rộng rãi của ông Meneghini cũng như nguồn tài chính dồi dào giúp cho tên tuổi của Maria Callas tỏa sáng khắp châu Âu.
La musica pretende disciplina assoluta. Sentire, essere. Ricordatevi di me.
Thank you. hơn một thập niên, từ năm 1947 cho tới năm 1959, Maria Callas liên tục đi biểu diễn ở khắp nơi. Bà thuộc lòng 42 vai diễn khác nhau và ghi âm 26 vở kịch opera trọn bộ. Dòng ca của Maria Callas gắn liền với những aria kinh điển trích từ các vở kịch hay nhất của Verdi, Bizet, Donizetti hay của Bellini. Cũng trong khoảng thời gian này mà Maria Callas đã giảm 35 kg, từ một phụ nữ thừa cân, tướng mạo cục kịch với lối ăn mặc hơi quê mùa, bà đã hoàn toàn lột xác, biến thành một diva cực kỳ quý phái, tột cùng sang trọng. Maria Callas kiêu sa trong các kiểu áo dạ hội đắt tiền, lộng lẫy nhờ các món nữ trang vô giá. Tuy nhiên, dù muốn hay không, thì tiền tài và danh vọng đã phần nào thay đổi phong cách và tánh tình của Maria Callas. Trước kia, bà rụt rè nhút nhát do đầy mặc cảm, nay lại trở nên tự kiêu, ngạo mạn. Có ý kiến cho là, Callas không chỉ đóng kịch trên sân khấu, mà còn phải đóng vai diva ở ngoài đời. Bà muốn được nuông chiều, luôn có đòi hỏi cao về thù lao, luôn thu hút sự quan tâm của mọi người. Ở trên tột đỉnh thành công, có lẽ chính bản thân Maria Callas cũng không ngờ rằng bà sẽ đột quỵ vấp ngã. Sau 9 năm kết hôn và chung sống, bà ly dị ông Menighini sau khi gặp nhà tỷ phú gốc Hy Lạp Onassis. Trong những năm đầu quen nhau, Maria Callas bị lôi kéo vào nếp sống khoe khoang hào nhoáng của người tình, tiêu biểu cho tầng lớp jet set cực kỳ giàu có. Các cuộc trác tán thâu đêm, ăn chơi xa hoa phù phiếm, buộc bà phải tạm ngưng ca hát, nhất là khi bộ môn opera đòi hỏi kỷ luật nhà binh cộng thêm một sự luyện tập không ngừng. Tới khi Maria Callas xuất hiện trở lại trên sân khấu sau 7 năm vắng bóng, giọng ca của bà không còn phong độ như xưa. Một khi bắt đầu mất giọng hát thiên phú, thì sự nghiệp của Maria Callas tuột dốc không phanh.
Le secret de moi, je crois, que c'était savoir dire non, choisir et attendre, évidemment, avec angoisse et douleur et souci. Pour moi, c'était la vraie chance, le destin.
Từ lúc còn nhỏ, Maria Callas chỉ ước mơ một cuộc sống gia đình, trọn đời chung thủy bên người mình yêu. Nhưng Onassis lại là tiếp người đàn ông, thay tình nhân như thay áo. Onassis ban đầu cặp bồ với cô Lee Bouvier, em gái ruột của bà Jackie Bouvier Kennedy. Để rồi sau đó, ông Onassis chính thức cưới bà Jackie, vợ của cố tổng thống Kennedy, vào năm 1968. Vô cùng tuổi thân, Maria Callas bắt đầu cuộc hành trình đơn độc trên sa mạc. Từ năm 1968 cho tới năm bà qua đời, bà sống một cuộc sống khép kín và ít còn xuất hiện trên sân khấu. Đối với một người đàn bà suốt đời đi tìm tình yêu chân thật tuyệt đối, thì rốt cuộc Maria Callas chỉ gặp phản bội trong cuộc sống lứa đôi. Ngày bà chọn đi theo tiếng gọi của con tim, ngã lòng yêu ông Onassis, đâu đó bà đã tự chuốc họa vào thân. Nếu Maria Callas có chiều sâu và bề dày hơn cả nhân vật tiểu thuyết, thì những trang tình sự đen tối nhất là do chính bàn tay bà viết ra. Trong một lần phỏng vấn báo chí, Maria Callas từng thú thật, bà đã mất rất nhiều thứ ở trong đời, mất cân, mất giọng, mất tình yêu. Nghề ca hát đòi hỏi nơi nghệ sĩ cả thanh lẫn sắc, thế nhưng việc dùng thuốc để giảm cân đã ảnh hưởng rất nhiều về giọng ca cũng như sức khỏe của bà. Trái tim vốn đã suy nhược, nay lại phải mất thêm tình yêu tuyệt đối. Sau khi ông Onassis từ trần vì bạo bệnh năm 1975, thì Maria Callas chẳng còn tha thiết sống, như thế cuộc đời từ đây đã trở nên vô nghĩa. Bà âm thầm vĩnh viễn ra đi ở tuổi 53. Và cái ngày mà Maria rút hơi thở cuối cùng cũng là cái ngày mà Callas đi vào huyền thoại.
Đây chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa của Minh Anh nói về du lịch khoa học, thế mạnh của vùng miền núi Pyrenees.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Phổ biến kiến thức khoa học thường thức này không chỉ thông qua sách vở, báo đài mà còn dựa vào ngành du lịch tại Pháp, có nhiều vùng sử dụng thế mạnh khoa học, mở cửa các trung tâm nghiên cứu, một mặt để thu hút du khách tạo nguồn thu cho vùng, mặt khác để đánh động dư luận trên nhiều vấn đề mà khoa học đang phải đối mặt. Tour tham quan và khám phá những lò năng lượng mặt trời trên dãy núi Pyrenees là lời mời chào hàng của một trang mạng quảng cáo du lịch. Lời mời gọi đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Quả thật, vùng cao nguyên Cerdagne trên dãy núi Pyrenees có nhiều thắng cảnh, đồi núi trập trùng, phong cảnh nên thơ. Đây cũng là vùng có nhiều điểm tắm nước khoáng nóng, mùa đông là điểm chơi trượt tuyết lý tưởng. Nằm ở phía tây nam nước Pháp, dãy núi Pyrenees luôn tràn đầy ánh nắng, bất kể bốn mùa xuân hạ thu đông. Theo kết quả đo đạc, cao nguyên Cerdagne mỗi năm có đến hơn 300 ngày nắng, tương đương với khoảng hơn 3.000 giờ, thêm vào đó là điều kiện không khí trong lành khô ráo. Cũng vì thế mà vùng núi Pyrenees là nơi tập trung nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển các ngành năng lượng sạch, nổi tiếng với các lò mặt trời, biệt danh khoa học dành cho những chiếc gương mặt trời hình parabol. Ngày nay, Hội đồng vùng Pyrenees quyết định dùng thế mạnh này như là một điểm nhấn mới, làm tăng thêm giá trị du lịch cho Cerdagne. Ít nhất có 5 lò mặt trời khá nổi tiếng nằm rải rác trên khắp vùng miền. Mỗi một lò có một dấu ấn riêng biệt. Gương mặt trời Patre Himalaya Sorede tại thành phố Sorede trên đèo Danbuk là một trong những chiếc lò mặt trời đầu tiên của Pyrenees. Gương có hình lòng chảo, đường kính vài mét, được lắp nhiều tấm kính nhỏ và có tuổi đời đã hơn 100 năm. Gương do nhà vật lý người Bồ Đào Nha, nhà tu Manuel Antonio Gomez, hay còn được gọi là Patre Himalaya, biệt danh có được do chiều cao của ông 1m93, chế tạo ra vào năm 1900. Cả thiết bị này được gắn trên một bệ đỡ kim loại và có thể di chuyển theo hướng mặt trời. Nhiệt độ thu được từ nguồn năng lượng mặt trời này có thể lên đến 2.500 độ C. Du khách cũng có thể đến xem bếp mặt trời ở trấn thành cổ Mont Louis được xếp vào di sản văn hóa của UNESCO. Chính tại nơi đây, giáo sư Felix Trombe, một nhà hóa học và vật lý đã tiến hành thử nghiệm bếp sử dụng năng lượng mặt trời hai lần phản chiếu đầu tiên vào năm 1947. Nhưng có lẽ sự kiện gây chấn động giới khoa học trong lĩnh vực năng lượng mặt trời chính là việc đưa vào phục vụ lò năng lượng mặt trời Odeo, và đây cũng là niềm tự hào của cả vùng Pyrenees nói riêng và nước Pháp nói chung, bởi vì đây là lò năng lượng mặt trời hai lần phản chiếu lớn nhất và có công suất mạnh nhất trên thế giới. Lò năng lượng mặt trời này được khánh thành vào năm 1968 theo ý tưởng của nhà khoa học Felix Trombe. Nằm lọt thỏm trên thung lũng Odeo trên cao 1.535 mét, Odeo cao 54 mét và rộng 48 mét, này thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS, chuyên nghiên cứu về các hiện tượng ở nhiệt độ cao do sức nóng mặt trời và phản ứng của các loại vật liệu trong cùng một điều kiện nhiệt độ. Theo mô tả của Leo, hướng dẫn viên du lịch và cũng là sinh viên ngành năng lượng và nghiên cứu vật liệu, thì nhìn từ xa, người xem có cảm giác như mặt tiền tòa nhà được lắp một tấm gương phẳng khổng lồ hình lõm.
Bề mặt tòa nhà có hình parabol này được lắp từ 9.130 tấm gương cầu lõm. Nhìn bằng mắt trần, ta có cảm giác đấy là những tấm gương phẳng. Nhưng thật ra, bệ đỡ nằm phía sau cho phép làm biến dạng những tấm gương đó, và mỗi tấm gương đã được chỉnh một cách chính xác, để rồi cuối cùng có thể ghép thành một tấm gương parabol lớn hoàn hảo. Các nhà khoa học phải mất đến 2 năm để xử lý các chi tiết đó trong quá trình thiết kế lò mặt trời này.
Đối diện với tòa nhà gương parabol là một cánh đồng gương cơ động, có thể di chuyển theo tia nắng mặt trời với một độ chính xác cao. Hệ thống lò mặt trời này cho phép thu giữ một công suất hơn 1 triệu watt và có thể tạo ra một nguồn năng lượng ở nhiệt độ rất cao trên 3.000 độ C.
Les héliostats, ce sont des miroirs plans.
Đó là những tấm kính định nhật. Nhờ vào một động cơ, những tấm gương này có thể di chuyển theo hướng mặt trời. Ở đây có đến 60 tấm gương phẳng, có diện tích 45 mét vuông mỗi tấm. Những tấm gương này có nhiệm vụ phản chiếu tia nắng mặt trời về phía gương parabol, sao cho chiếc parabol này có thể hội tụ nguồn năng lượng trước khi nhiệt độ tăng lên bằng mức nhiệt của lò.
Pour que celle-ci ensuite puisse les concentrer et avoir une montée en température au niveau du foyer.
Đến tham quan Odeyo, không chỉ để xem một công trình kiến trúc khoa học đồ sộ, mà còn được tham khảo các tài liệu, nghe giải thích về những dự án đang được tiến hành, cũng như được tận mắt chứng kiến sức mạnh của sức nóng mặt trời.
Il y a, dans un premier temps, une exposition libre. Là, le visiteur est autonome. Donc, on a posé des maquettes qui sont assez...
Đầu tiên hết là tham quan tự do. Ở đây người xem, nhất là công chúng trẻ tuổi, có thể hình dung ra thế nào là năng lượng tái tạo qua các mẫu maquette được trưng bày. Ở đây còn có cả các tài liệu cơ bản, những nghiên cứu về năng lượng mặt trời đang được thực hiện ở trung tâm. Đương nhiên, chúng tôi cũng phải giải thích chi tiết về các nguyên lý vật lý cơ bản về ánh sáng, giúp người xem có thể hiểu rõ. Tiếp đến, khách tham quan sẽ được mời xem phim tư liệu. Trước hết là phim dành cho những công chúng nhỏ tuổi, mang tính cách giáo dục. Bộ phim thứ hai dành cho người lớn, mang nhiều tính chất kỹ thuật, chủ yếu giới thiệu về những dự án nghiên cứu đang được tiến hành. Cuối cùng là phần giới thiệu ở ngoài trời, đương nhiên trời phải có nắng không mây. Đây cũng là phần thú vị nhất của chương trình tham quan, đôi khi có thể kéo dài hơn một tiếng. Trong phần này, chúng tôi giải thích rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sử dụng lò mặt trời cũ đầu tiên để đốt cháy một thanh củi chẳng hạn, rồi giải thích hiện tượng. Tiếp đó, chúng tôi chuyển qua nói về tiến triển của lò mặt trời hiện tại. Tương tự, chúng tôi cũng làm một thí nghiệm, đồng thời giải thích về những chương trình mà chúng tôi đang thực hiện. Ở đây, chúng tôi cho nung đốt một miếng thép và giải thích
chi tiết.
Để khép lại một tour vòng quanh các điểm nghiên cứu năng lượng mặt trời, du khách đến Cerdanya cũng nên một lần quá cảnh đến trung tâm Temis nằm ở xã Tagaston, nằm trơ trọi trên một dải đất trống trên cao 1650m. Temis từng là trung tâm khai thác điện nhiệt động học đầu tiên tại Pháp, được khánh thành vào năm 1979. Thế rồi do còn thiếu các điều kiện công nghệ thích hợp và những thay đổi về chiến lược năng lượng của chính phủ Pháp lúc bấy giờ, trung tâm này đã ngưng hoạt động. Trong khoảng thời gian 1987-2004, trung tâm lại trở thành cơ sở nghiên cứu lý tưởng cho các nhà vật lý thiên văn học. Cho đến cuối năm 2003, Hội đồng tỉnh Pyrenees quyết định trả lại cho Temis công dụng ban đầu, và Temis được đổi thành Temis Solar Innovation, một dạng phòng thí nghiệm ngoài trời, cho phép thử nghiệm các công nghệ ứng dụng trong năng lượng tái tạo, như công nghệ năng lượng mặt trời nhiệt động học hay các tấm pin năng lượng mặt trời. Ông Gauthier Pépin, phụ trách dự án Temis Solar Innovation, giải thích các nhiệm vụ chính của trung tâm.
Temis được hỗ trợ 50% từ hội đồng tỉnh và 50% từ hội đồng vùng. Trung tâm có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là cung cấp dịch vụ cho nghiên cứu và phát triển năng lượng mặt trời. Thứ hai là áp dụng các kết quả nghiên cứu ngay tại trung tâm. Và mục tiêu thứ ba, du lịch khoa học và giáo dục về vấn đề môi trường. Du lịch khoa học là để tạo sự năng động kinh tế cho một vùng vốn dĩ có nhiều điểm du lịch khoa học như ở đây. Giáo dục môi trường bởi vì đây là một mục tiêu mà tỉnh đã đề ra về khoa học môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Mỗi nơi một vẻ, một câu chuyện lịch sử khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục đích là đánh động dư luận về những mối nguy hiểm của năng lượng hạt nhân, những nguồn năng lượng có nguy cơ tổn hại đến môi trường. Đây cũng chính là ước mơ của bao nhà khoa học. Sau một vòng đi tham quan các lò năng lượng mặt trời, chắc quý thính giả cũng cảm thấy nóng nực. Vậy tại sao không ghé qua Yo hay San Thomas, ngâm mình trong bể nước khoáng nóng, nghe gió thổi rì rào bên tai, ngắm trời xanh như ngọc?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Trung Quốc ngừng xuất xăng dầu sang Bắc Triều Tiên. Dòng người tị nạn Rohingya sang Bangladesh đã ngưng lại. Tổng thống Pháp ký sắc lệnh cải cách luật lao động, đảng cực tả biểu tình phản đối. Lãnh đạo vùng tự trị Kurdistan ở Iraq quyết tổ chức trưng cầu dân ý độc lập. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm tuần báo, tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách và tạp chí văn hóa của Minh Anh. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.